Chào quý vị. Ta tiếp tục nói pháp. Ngày hôm qua thầy giảng sơ sơ quý vị biết về cái cách tu hành, cái mục tiêu của pháp tịnh độ của cái chùa chúng ta. Và cái chuyện thầy nhấn mạnh là mình tu tịnh độ để mà đắc vãng sanh kiếp này, không muốn lật lỡ chứng đồ hoài như vậy. Quý vị có mặt ở đây tu theo cái pháp tịnh độ này là tại vì quý vị đã từng lỡ chứng đồ rồi. Mà nên không nên phí thì giờ, phí cuộc đời của mình như vậy. Cái pháp môn tịnh độ đặc biệt ở chỗ là những cái tổ sư tịnh độ đó, ngài dạy để giúp chúng ta đắc vãng sanh về tiên phân cực lạc. Thầy tối hôm qua thầy nói lần nữa, thầy tin là ngài Tiên Hóa trong tương lai sẽ được công nhận là vị tổ đời thứ 15 của tịnh độ tông, tại vì cái pháp tịnh độ ngài rất là thâm sâu, mặc dù ngài rất là ít. Nhưng đều, mặc dù là dạy không nhiều, nhưng nếu cái lời dạy của ngài đó có nhiều cái pháp rất là cao siêu mà được ẩn trong những cái lời dạy này. Thì có hy vọng có cơ hội để cùng quý vị chia sẻ một số cái pháp này. Thầy cũng nói hết tất cả, tại trong tương lai để dành cho đệ tử đời sau, người ta có cơ hội để người ta họ chia sẻ cái sự hiểu biết của họ. Mình tiếp tục ở cái chỗ mà Phật thất vừa năm ngoái trong mùa đông, ngài Tiên Hóa đang giảng về cái đệ tử của ngài. Thầy đối với thầy rất là có cái sự hứng thú. Thì lúc mà vào chùa đó thì ngài Tiên Hóa không còn dạy nữa. Đại khái là ngài Tiên Hóa ủy quyền cho đệ tử của ngài dạy cho thầy. Đối với thầy, giờ tôi nghe ngài kể là những người đệ tử của ngài tu hành ra sao, cái khó nhập họ ra sao, thì và qua sự huấn luyện của ngài thì đối với thầy rất là có cái sự thích thú, hứng thú ở trong. Hy vọng quý vị sẽ có một tìm được một tư hữu ích về những cái bài nói pháp này. Thắc mắc gì xin quý vị cứ hỏi, bất cứ hỏi gì cũng được hết. Bắt đầu cái bằng nghe bằng.
Thì ở trong cái chòi rộng cỡ 3x6 feet che phủ bằng tấm bạt trong một khu vườn nhỏ sau tu viện Kim Sơn. Thầy ở trong đó trong bao lâu? Đệ tử đáp 3 năm. Thầy sống ở trong đó 3 năm. Đó là câu chuyện về một người nhà sư người Mỹ vô gia cư sống trong một căn chòi chật hẹp như vậy.
Ngài hỏi người đệ tử, lúc người đệ tử đang còn ở đó khi ngài đang giảng pháp, nói ông ở đó 3 năm ở trong cái chòi. Thì cái truyền thống người Trung Hoa có cái truyền thống là đi tu trong cái lều tranh. Thế đời xưa mấy cái người bên Tàu người ta tu bằng cách là ta vào cái chỗ hoang vu, xong ta xây cái lều bằng đan tranh lên. Thầy nói hồi đó là đệ tử ngài người da trắng. Đối với thầy cái đó rất là đặc biệt. Thì đối với thầy nghe cái chuyện là thầy rất là phục ở chỗ ngài có thể giáo hóa được một cái người da trắng mà có thể ở trong cái lều tranh. Quý vị biết không? Người da trắng mà làm như chuyện được như vậy, phát tâm là như vậy là người không phải người tầm thường, hoặc là nó điên, hoặc là người cũng phải là người rất là đặc biệt. Thời đó ngài Tiên Hóa có rất nhiều người đệ tử xuất gia. Hồi đó không có nhà. Ngài nói là hồi đó thì có cái sư huynh của thầy là ngài Hằng Chổ đó, là ông là nói là ông nói là hồi đó là ông đỡ ngoài hành lang đó. Ngài đệ tử ông nói thời đó rất nhiều người ở nơi hành lang ban đêm ngủ là đắp cái thùng lên cho nó đỡ lạnh. San Francisco buổi tối hơi lạnh một tí. Hồi đó mấy người đó là người ta sẵn sàng chịu cực chịu khổ để mà có thể đích thân học được ngài Tiên Hóa huấn luyện.
Thầy cũng không có thức ăn, nhưng ăn ngày một bữa, có phải là một tháng trước khi chúng ta đến đây không? Ở tu viện Kim Sơn lúc đó có 6 người nhịn ăn trong 3 tuần, họ chỉ uống một cốc nước mỗi ngày, như cốc nước này là nửa cốc thôi. Thầy cũng muốn thử nhịn ăn 3 tuần nhưng thất bại, chỉ có thể nhịn được 1 tuần thôi.
Thầy mấy cái đời trước đệ tử sớm của Ngài Thiên Hóa đó, họ rất là thắc mắc về cái cách huấn luyện mà khổ công của Ngài Thiên Hóa. Hồi đó họ bắt đầu tuyệt thực rồi. Thất bại tại họ cũng chuẩn bị kỹ. Như vậy như là trình độ nó hơi định lực hơi thấp một tí. Thành ra cái người mà tuyệt thực á, mà định lực nó thấp quá nó khó mà chịu đựng lắm. Thường thường ở chùa chúng ta mấy người có định lực khá một tí rồi mới bắt đầu khuyên họ tuyệt thực.
Có người nói mỗi ngày tôi cầu xin sư phụ trở về Hồng Kông, như vậy là sai rồi. Quý vị cầu xin sư phụ trở về Hồng Kông không có lợi ích gì. Bởi vì bất cứ chỗ nào sư phụ đến thì chỗ đó gặp chuyện rắc rối. Rắc rối gì? Tôi khiến mọi người rất bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, ăn hoặc ngủ. Có phải là rắc rối không? Tu viện Kim Sơn bận rộn cả ngày đêm, tôi làm cho các đệ tử người Mỹ rối loạn cả lên. Bây giờ tôi trở lại Phật giáo giảng đường, chúng ta sẽ cử hành Phật thất. Quý vị thấy đó, tôi mới về có vài ngày thôi mà mấy người này đã không có thời gian nghỉ ngơi, họ có rất nhiều việc để làm.
Đây là cái chuyện đặc biệt. Đây là cái đặc biệt của Ngài Thiên Hóa khi Ngài huấn luyện. Bây giờ không còn thấy nữa. Bây giờ không thấy được cái mấy chùa khác nữa. Tất cả những đạo tràng Ngài Thiên Hóa mà thầy tới đó, không thấy ai mà bận rộn hết đó. Tới mấy cái chùa Thái Lan, mấy chùa bên Tàu, bên Đài Loan này nọ, thì đi thì họ không có bận rộn. Ngược lại Ngài nói, tụi bây mà lỡ dài mà dẫn ta về chùa đó, thỉnh ta tới chùa đó, là ta quấy cho mà điên luôn á. Ở cái đạo tràng khi mà có Ngài Thiên Hóa tới đó, không có thì giờ để mà nhàn rỗi. Cái nhàn rỗi là khi quý vị không bận rộn, mà nhất là cái tâm quý vị đang cầu cái sự sung sướng, cái sự thú vị. Thành ra, đặc biệt khi mà Ngài Thiên Hóa mà tới với cái đạo tràng Ngài Thiên Hóa, là học trò của Ngài, không có ai mà có rảnh rỗi được, không có ai được nhàn hạ. Bây giờ nó làm như vậy, mấy đạo tràng làm như vậy, ta vào ta than phiền, ta nói tại sao mình cạo đầu làm gì, ngày ăn được một bữa thôi. Quý vị tưởng tượng, ăn chay là khổ rồi, còn ăn chay mà không có hành, có tỏi. Có hành tỏi sao có mùi vị được? Cái này cái thầy bực mình chuyện này lắm. Có hai cái loại rau mà ăn rất là ngon. Đậu hoa lan. Cái đậu hoa lan quý vị nhớ không? Có vào tiệm ăn chưa? Rất là dễ làm. Mà không có cái dĩa đồ Hoa Lan đó, mấy cái dĩa mà quý vị vào tìm Việt Nam mà mua đó, ngon dễ sợ. Tại vì họ dùng tỏi nhiều dễ sợ, ăn nó thơm mà nó ngon dễ sợ. Mà không có tỏi, ăn nó dễ ẹt. Còn cái loại rau khác nữa, rau muống. Thầy là người Trung, thầy đã ăn miền Trung là chứ không ăn rau muống. Tại vì rau muống nó dễ trồng. Hả? Có ai biết tại sao bên miền Trung hồi đó cái thời của thầy, mà nhất là cái vùng cái khu của thầy đó, cái làng của thầy đó, tại nó rẻ mà nó dễ trồng, dễ chứ sợ. Muốn trồng cái hoa rau muống dễ lắm, mình ăn cái lá xong lấy cái ống đó mình thọc xuống đất là nó mọc lên lại. Nhất đó, không phải trồng dễ mà phân bón rất là dễ dàng. Ngay cái cô em bé cũng hiểu ý thầy nói luôn đó. Hỏi người này là người Á Châu hay là người trẻ, người già, người Á Châu trẻ. Nó đặc biệt như vậy. Thời mà Ngài Thiên Hóa còn sống đó, nhớ thời đó, thầy tới cái chùa Kim Lâm Tự, Kim Luân Tự, ở Highland Park, Los này. Hồi đó Ngài Thiên Hóa còn sống, lần đầu tiên tới một cái chùa, người lớn tới một cái chùa để học cách tu, đừng có nghỉ. Thì sau khi Ngài chết thì tới chùa là họ cứ nghỉ đều cái ta nhàn rỗi dễ sợ. Tại sao vậy? Tại sợ mấy cái người ta than phiền. Nói chúng tôi bận rộn cuộc đời, bận rộn cả ngày, cả tuần. Xong cuối tuần tới chùa để mà còn bận rộn hơn ngày thường nữa. Cái đó là vô lý vậy sao? Thành ra sau khi ngài Khuyến Hóa qua đời rồi, không có chùa nào. Khi mà quý vị bận rộn ở chùa, nó có lợi quý vị. Thứ nhất là quý vị bận rộn mà tu hành, quý vị đang tạo rất nhiều phước. Cái tạo phước đó là cái căn bản, là cái nền tảng của cái pháp tu Đại Thừa mình. Quý vị có một giây phút mà nhàn rỗi ở chùa là quý vị không tạo cái phước cho mình. Quý vị tới cái chùa mà quý vị bận rộn làm, quý vị rửa chén hoặc là quét cái sân, quý vị đang giúp đỡ cái đạo tràng, quý vị đang tạo cái phước. Ngừng nghĩ lại để hút điếu thuốc, quý vị người nhà chẳng hạn như ngừng lại để hút một điếu thuốc đó, thì trong lúc thời gian quý vị hút điếu thuốc đó, quý vị mất cơ hội để mà tạo phước. Thành chúng tôi nhắc quý vị nên bận rộn. Lý do thứ nhì, khi vì bận rộn đó, bận rộn như vậy quý vị bớt loạn tưởng, bớt vọng tưởng. Quý vị bớt vọng tưởng thì ít tạo nghiệp hơn. Cái lý do là như vậy. Hàng ngày mới khoe, nói là tao tới đâu là tụi nó là chạy quay như cái vụ vậy đó. Tôi bắt tụi nó làm nhiều việc dễ sợ lắm. Ngài nói là tao bắt tụi nó làm nhiều việc. Quý vị biết ông làm cách nào để khiến mấy cái đệ tử của ngài làm việc nhiều không? Tát nó một cái. Hả? Khi nghĩ là làm sao mà ngài khiến đệ tử của ngài bận rộn. Làm sao khiến người ta bận? Tại nó khiến tụi nó bận rộn rất là dễ. Mình cho nó chất một đống việc làm và nói tất cả việc làm này đều là quan trọng hết. Làm sao có thời giờ nó nghỉ bây giờ? Hồi trước ngài làm như vậy đó. Tự nhiên thầy rất là từ bi, thầy không bao giờ làm cái chuyện ở với đệ tử của ngài. Chúng tôi như người khác này thôi, rất là tà vậy đó, nhàn rỗi lắm. Học trò thầy nó rảnh rỗi quá, thành chắc phải kiếm cách mà dạy.
Trong Phật thất không có thời gian để nghỉ, như quý vị thấy rất bận rộn, cần phải niệm Phật nữa rất là cực khổ. Trước tiên tôi nói cho quý vị biết, khi đến tu Phật thất thì không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì bắt đầu từ sáng sớm, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ cúng thì cúng, không có thời giờ nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ đi nhiễu và niệm Phật trong nửa giờ và ngồi nửa giờ, sau nửa giờ thì lại đi nửa giờ nữa. Không có thời gian nghỉ ở giữa như vậy và niệm Phật không gián đoạn. Không giống như những nơi khác, người ta niệm Phật chừng 1 hay 2 giờ đồng hồ vào buổi sáng và 1 hay 2 giờ vào buổi chiều. Từ sáng cho tới trưa, chúng ta tiếp tục niệm Phật. Cho đến bữa trưa thì chúng ta ăn xong rồi thì không nghỉ ngơi. Tại sao không giải lao? Tôi nói cho quý vị biết lý do. Khi quý vị nghỉ giải lao, quý vị nói chuyện quá nhiều, cứ nói mà không biết là mình đang nói gì. Không có ai nói về chuyện họ niệm Phật ra sao, hoặc là họ đã đắc được niệm Phật tam muội chưa.
Ngài có đánh người ta khi mà trong Phật thất không? Thầy nghĩ không có đánh đâu. Tại sao như vậy? Ngồi có nửa tiếng thôi. Đi nhiễu nửa tiếng, ngồi nửa tiếng. Thành đối với thầy cái đó, cái huấn luyện như vậy nó còn nhẹ. Chắc là đệ tử ngài da trắng nhiều, thành ra ngài làm như vậy. Thường thường mấy người da trắng khó mà ngồi kiết dài như sợ lắm. Người đạo hàng ta cười ngất, ta nói chúng tôi ngồi 1 tiếng, ngồi 2 tiếng đồng hồ, có nào mà ngồi nửa tiếng, vừa phải thôi. Nếu mà nó nhẹ nhàng như vậy thì đánh người ta làm cái gì? Thì đối với thầy đi nửa tiếng nó hơi khó cho người lớn tuổi một tí. Thầy để ý cái đó là tại hồi giờ mấy năm trước thầy tổ chức cái Phật thất ở Lưu Sơn Tự đó, thấy mấy người già đó người ta điên được. Đi nhiễu vài lần là họ chịu không nổi nữa. Chân họ đau. Thành ra chúng tôi mới là đi nhiễu khoảng chừng 20 phút hoặc là 15 phút thôi. Thành cái người cái vị làm người thầy Duy Na đó phải chú ý. Đây là cái khả năng cái gì đó, cái tri kiến của người thầy Duy Na. đại đa số quý vị, tất cả quý vị đều có thể ngồi một tiếng đồng hồ đấy. Những người mà tới đây thì quý vị đã ngồi được một tiếng đồng hồ cách dễ dàng rồi. Quý vị, nếu người thầy Duy Nhai mà khéo đó, là bắt đầu ngồi lâu hơn một tí. Và chỉ cho họ đi nhiễu 15 phút hoặc 20 phút thôi, đừng đi lâu hơn nữa. Đi lâu quá, nó cái đầu gối nó lỏng đó. Nhưng đều ngồi lâu hơn được. Là mình đẩy, mình khiến họ khó khăn một tí. Nó phải khó khăn. Chùa mình tu Phật thất nó phải khó khăn một tí. Còn mà nếu mà dễ dàng thì đến mấy chùa khác. Bây giờ nó có cái bình dịch này, mấy người già cả ở nhà. Tại mấy con cái họ không cho phép họ tới chùa. Bây giờ mấy người trẻ không à. Cho tới khi mà bị cái bệnh dịch nó xảy ra mới có cái duyên như vậy. Bây giờ ai cũng ngồi được lâu. Niệm lâu quá thì nó tốn khí. Thành ra thiệt ra có vẻ nhẹ nhàng. Thiệt ra nó mình cứ chạy đều như vậy cả ngày. Nó chồng chất lên nhau là bắt đầu nó khó khăn nhiều. Hỏi cái chữ tàu đánh trai, thể hiểu đánh trai là gì thì tra nó đánh trai là mình làm đồ chay cho người ta ăn, gọi là đánh chay. Rồi sau này bên Hồng Kông ta có chuyển ra cái đánh chay đó là thỉnh mấy thầy tới để mà làm cái pháp siêu độ cho mấy cái người quá cố. Như có vẻ là cái truyền thống của cái vùng ấy thôi.
Thay vào đó, họ chỉ bàn chuyện thị phi về người khác, bàn những chuyện không quan trọng. Vì vậy mà chúng tôi không muốn có thời gian để nghỉ ngơi và nói chuyện.
Mình nói, mình nói chuyện là cái khí mình mất khí. Mình niệm Phật cao to tiếng. Vậy thì tại sao lại không nên nói? Cái lúc mà quý vị nói chuyện thị phi đó, thì cái óc quý vị đó, nó mất cái định lực đi. Nó bắt đầu nó tán loạn. Và quý vị đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Ngược lại cái vị niệm Phật đó. Cái vị niệm Phật, cái vị xóa cái nghiệp báo. Cái vị tạo phước. Cái mất khí là không mất khí. Không. Thiệt ra là tụng ra tiếng như vậy, nó khiến quý vị tăng cái khí lực lên. Nhất là cách chúng ta làm đó. Khi làm có những cái phương pháp về niệm Phật mà quý vị có thể khiến cái khí mà nó tăng lên, chứ không phải nó hao hụt.
Trong suốt tuần này, chúng ta phải luôn luôn chú tâm niệm Phật và không quấy rầy người khác. Quý vị nói chuyện liên tục, thường người khác không thể tu được, không được phép làm như vậy. Bất cứ chỗ nào tôi đến, tôi đều gây rắc rối cho mọi người để làm cho họ vô cùng bận rộn. Vì vậy, đừng có ai cầu rằng xin sư phụ trở về Hồng Kông, tôi trở về Hồng Kông chẳng có lợi ích gì. Vì tôi chỉ làm cho quý vị bận rộn đến nỗi không có thời gian ăn hoặc ngủ, như vậy có lợi ích gì? Dù sao thì quý vị cũng đã cầu xin tôi về, vì vậy tôi sẽ dùng phương pháp của tôi để làm phiền quý vị, tạo thêm chút rắc rối cho tất cả mọi người. Lần này chúng ta sẽ đứng niệm Phật, tức là đi nửa giờ và ngồi nửa giờ. Nếu tôi trở về nữa và tổ chức một Phật thất khác thì quý vị sẽ không được ngồi. Quý vị phải vừa đi vừa niệm Phật nửa tiếng, rồi đứng niệm nửa tiếng, đứng mà niệm.
Câu hỏi là tôi đi bộ tôi có nhiều tán loạn dễ sợ lắm, còn tôi ngồi đứng thì nó dễ hơn nhiều. Để có một cái người đó tới đây chỉ đi ngồi thiền thôi, không có đứng dậy đi nhiều, nó sai lầm. Đây là cái pháp đại chúng, có nghĩa là quý vị, người ta làm gì quý vị làm đấy, đừng có than phiền nói ta đi chậm quá, đi lẹ quá. Mình phải làm theo cái đại chúng như vậy, cái cách huấn luyện nó quan trọng, quý vị, nó có lời lớn dễ sợ. Mình theo đại chúng như vậy. Cái vị đừng nói là tôi ngồi tôi thì niệm Phật hay hơn, hoặc tôi đi nhiều thì niệm Phật hay hơn. Quan trọng cái vị hiểu cái dụng ý là quý vị phải có thể niệm Phật được, mà không cần biết đi hay là đi đứng nằm ngồi, cái vần niệm Phật được như thường. Nên lúc mình tụng như vậy đó, thì mình có cái những cái dụng ý như vậy, mới gọi đây là pháp đại chúng. Thành thầy biết lúc mà thầy tới cái chùa đó, thầy coi thử là cái Phật điện nó lớn chừng nào. Tại vì cái đại chúng nó cần cái Phật điện nó lớn, nó cần gì? Nó cần những cái pháp khí này. Thành cái bên đại thừa chứng tra mà huấn luyện, chúng tôi có những cái mà nó khó khăn mà người ngoài không hiểu được. Tại bây giờ người ta không hiểu cái cách dạy như vậy nữa. Tại bây giờ tôi nhìn cái Phật điện nó lớn để mà người ta lòe với người đời. Còn cái pháp khí, pháp cụ đó là giống như dùng để mà cho đẹp vậy thôi. Nó có cái dùng của nó. Thằng ta dạy là cách mà đánh chuông ra sao, gõ mỏ ra sao, đánh trống ra sao. Bây giờ mới hàng như tối nay thì ví dụ cho quý vị thấy là cái duyên nó tới thì mới dạy quý vị, không có duyên thì không dạy quý vị. Thầy nói tại sao buổi sáng mình ngồi xong mình phải đứng dậy, xong mình phải đi một cái ngắn lại, thầy bắt nó ngồi luôn. Quý vị cứ nói là chúng ta theo lời thầy dạy thôi, để quý vị phải hiểu là thầy dạy là tại vì có cái ngụ ý của đó. Mọi chuyện nó xảy ra nó có cái dụng ý của nó. Sau cùng thầy nói, ngài nói là tao mà dạy tụi bay, tao không cho tụi bay ngồi đâu. Đó là một cách khác nữa luôn đó. Cách khác họ luôn huấn luyện nữa. Cũng khá hay. Thầy không biết cái chuyện này. Nên tối nay thầy mới học một cái điều mới. Rất người mà có chân đi xem cái vị mấy đùi cái vị to lắm. Thì người lớn tụi làm được. Họ không thể nào theo chúng ta được. Cái pháp đại chúng mình mà phục vụ cho đại chúng luôn. Cái đại chúng này phục vụ cho tất cả mọi người tới. Chứ không phải mình nói là mình chỉ thiên vị cái người có thể tu được mà nó lẹ hơn. Và những người tu không được mình đuổi họ ra. Cách huấn luyện này là quý vị mặc dầu, quý vị có sức hơn, quý vị cũng phải nhẫn chịu kiên nhẫn để mình có thể giúp những người mà thiếu cái sức, thua sức mình. Cái đó là tu loại tu gì? Thứ nhất là kiên nhẫn. Thứ nhất theo là cái nhẫn và cái từ tâm, từ bi, tâm từ bi. Cái gì đừng có nghĩ là cái gì cái đó nó niệm Phật hay là quan trọng. Sự thật là nếu cái vị niệm Phật được mà cái vị tâm cái vị thiếu cái từ bi, cái vị niệm Phật không có hay đâu. Nên cái vị có niệm Phật hay chừng nào nữa, tài tình chừng nào, niệm Phật cả ngày nữa, mà cái vị không chịu phát triển cái tâm từ bi, cái vị đừng có hòng mà tu xa được. Thầy thấy cách ngài dạy đứng cũng có hay. Cá nhân thầy đối với thầy cái này là ít người theo được, làm như vậy người ta theo không nổi. Đối với thầy nó hơi rất tiếc. Đối với thầy cái pháp nhẫn và cái pháp từ bi nó quan trọng hơn. Quý vị đồng ý không? Đồng ý. Thầy khác sư phụ thầy chỗ là thầy từ bi hơn nhiều. Hết thì giờ rồi, có ai thắc mắc gì không? Cảm ơn quý vị. Mình làm cái đại hồi hướng.